Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay, thứ năm mùng 6 tháng 10, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ giới thiệu cùng quý vị anh Arthur Vaughn, người thanh niên tàn tật có quả tim vàng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Hữu Xạ Tự Nhiên Hương. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ sáng kiến các trường tức thời cho Phi Châu do Quỹ Vodafone ở Italia đề xướng và tài trợ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 5 tháng 10 dành cho Quỹ Vodafone Italia. Vodafone cũng là một trong ba công ty điện thoại di động ở Italia. Do sáng kiến các trường tức thời cho Phi Châu, các học sinh ở Phi Châu, trong đó có nhiều em ở trong các trại tị nạn, có thể tham khảo trực tuyến các nguồn mạch giáo dục. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sáng kiến này nhắm thăng tiến một thế giới bao gồm, liên đới hơn và có khả năng cung cấp những cơ hội phát triển cho các cá nhân và nhóm xã hội dễ bị nguy cơ loại trừ. Đức Thánh Cha ca ngợi sáng kiến này và Ngài đề nghị cung cấp cho người trẻ vài ý niệm về phương pháp để không những họ học cách sử dụng các phương tiện nhưng còn sử dụng chúng như phương tiện, nghĩa là có khả năng sử dụng một cách tự do và có tinh thần phê bình. Ngài cũng cầu mong qua các nguồn trực tuyến này, các bạn trẻ cũng có thể tìm tới các sách thánh của các tôn giáo bằng các thứ tiếng khác nhau.
Calcutta. Hôm mùng 2 tháng 10 vừa qua, chính quyền liên bang Ấn Độ đã mừng lễ mẹ Teresa Calcutta được phong hiển thánh. Buổi lễ được cử hành tại sân vận động Netaji ở thành phố Calcutta, bang Tây Bengal, với sự tham dự của hơn 20.000 người, trong đó có nhiều quan chức chính quyền liên bang và tiểu bang, như Phó Tổng thống Ấn, ông Mohammad Hamid Ansari. Hiện diện tại buổi lễ có Sứ thần Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Salvatore Pennacchio, ba Hồng Y, 49 Giám mục, 500 Linh mục và 1.000 nữ tu. Thánh lễ do Đức Cha Thomas de Souza, Tổng Giám mục Calcutta sở tại, chủ sự. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Pennacchio nói rằng, Thánh Teresa Calcutta là một mẫu gương về lòng cảm thương, đã hiến trọn đời để phục vụ những người nghèo nhất trong các người nghèo và phục vụ toàn thể nhân loại. Phó Tổng thống Ấn Độ đã trích dẫn một lời nguyện thời danh của mẹ Teresa. Hoa trái của thinh lặng là lời cầu nguyện, hoa trái của cầu nguyện là đức tin, hoa trái của đức tin là tình thương, hoa trái của tình thương là phục vụ, hoa trái của phục vụ là hòa bình. Những người hiện diện đã nhắc nhở rằng Thánh nữ Teresa Calcutta chắc chắn là một trong những người có ảnh hưởng nhiều nhất trên xã hội hiện nay. Vị sáng lập dòng các nữ tu thừa sai bác ái đã được những giải thưởng quan trọng nhất như huy chương dân sự cao quý nhất của Ấn Độ, Bharat Ratna và giải Nobel Hòa Bình năm 1979. Tất cả các tầng lớp xã hội ở Ấn Độ đều đồng ý về con người của mẹ Teresa. Tuy rằng có những lời phê bình của những người vô thần mơ ước một nước Ấn Độ không có tôn giáo. Tổng thống Ấn hiện nay, ông Pranab Mukherjee, đã tuyên bố rằng, mỗi người dân Ấn đều hãnh diện về việc phong thánh cho mẹ Teresa, sứ điệp tình thương của mẹ tiếp tục soi sáng cho hàng triệu người trên thế giới.
Cũng liên quan đến Thánh Teresa Calcutta, hôm 25 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Albany, ông Bujar Nishani, đã khánh thành tượng của Thánh nữ tại Cộng đoàn Người Mỹ gốc Albany ở khu Bensonhurst thuộc giáo phận Brooklyn, Hoa Kỳ. Hàng trăm người đã tham dự cuộc khánh thành tượng của mẹ Teresa trước nhà thờ Thánh Atanasio. tượng diễn tả mẹ Teresa đang bế một em bé trên tay. Tổng thống Nishani nói với dân chúng, hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Mẹ của chúng ta, Thánh nữ Teresa, đang ở với chúng ta. Mẹ là một phụ nữ có ý chí sắt đá và một tình yêu thương vô biên. Mẹ là một vị thánh của hy vọng, cảm thương và của niềm tín thác không lay chuyển nơi Thiên Chúa. Mẹ Teresa là món quà quý giá nhất mà quốc dân Albany đã quảng đại cống hiến cho toàn thể nhân loại. Tôi tin chắc rằng mỗi người trong anh chị em và bất kỳ ai sống tại Brooklyn này sẽ noi gương cuộc sống và hoạt động của vị thánh người Albany. Hiện diện tại buổi lễ khánh thành tượng mẹ Teresa cũng có một imam Hồi giáo, một rabbi Do Thái và một linh mục chính thống giáo. Đức ông David Cassato, cha sở giáo xứ Thánh Athanasio cho biết, tại Bensonhurst có một cộng đồng đông đảo người Albany, họ là người Hồi giáo, chính thống và công giáo, nhưng tất cả đều yêu mến mẹ Teresa. Sự kiện này chứng tỏ tình yêu Chúa có đặc tính bao gồm mọi người.
Manila, Đức Tổng giám mục Socrates Vigegas, Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines, bày tỏ xấu hổ và đau buồn vì sự hao mòn các giá trị của Philippines dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Rodrigo Duterte. Trong thư mục tử, công bố hôm 4 tháng 10, nhân dịp lễ Đức Mẹ Mân Côi, 7 tháng 10 sắp tới, Đức Tổng giám mục Vigegas viết, tôi xấu hổ vì những điều tôi đọc được trên các báo chí quốc tế về Philippines, và càng xấu hổ về những điều tôi nghe được về các nhân vật lãnh đạo đất nước chúng ta trong các bản tin tức. Thư của Đức cha Vigegas, Tổng giám mục giáo phận Lingayen Dagupan, được đăng trên trang nhà của Hội đồng giám mục Philippines. Ngài nhận xét rằng, các giá trị của xã hội Philippines hiện nay bị thay thế bằng sự cho phép dùng những ngôn từ chửi rủa lăng mạ, những cuộc nói dối có phối hợp và thô lỗ chưa từng có trong ngôn ngữ. Tổng thống Duterte lên nhậm chức hồi tháng 6 năm nay. Càng ngày, ông càng dùng những ngôn từ thô lỗ. Ông đã từng gọi Đức Giáo Hoàng Francisco và Tổng thống Obama là con của gái điếm. Để biện minh cho cuộc chiến chống ma túy, hồi cuối tuần qua, Tổng thống Duterte đã sánh ví mình với Hitler, giết người Do Thái khi ông tiêu diệt những kẻ buôn bán ma túy. Trước sự phẫn nộ của dư luận thế giới, ông đã phải xin lỗi. Trước đó, ông Teddy Locsin, tân đại sứ Philippines tại Liên Hợp Quốc, đã ví sự tiêu diệt những người nghiện ma túy với giải pháp chung kết theo kiểu Auschwitz, và ngụ ý rằng không phải tất cả những gì của Đức Quốc xã đều là xấu.
Strasbourg, một giáo lý viên công giáo người Croat bị thua kiện tại Tòa án Âu Châu về nhân quyền ở Strasbourg bên Pháp trong vụ kiện chống lại vụ đã sa thải ông. Nguyên đơn làm giáo lý viên công giáo tại hai trường công lập ở Cộng hòa Croat cho đến năm 2006 với sự ủy nhiệm chính thức của giáo hội công giáo. Sau khi ông ly dị và tái hôn dân sự, Tòa Tổng giám mục giáo phận Rijeka đã thu hồi sự ủy nhiệm giảng dạy giáo lý công giáo vì ông sống trái với giáo lý công giáo vì sự bất khả phân ly của hôn phối. Vì thế, nhà trường sa thải giáo lý viên ấy. Đương sự đã lần lượt kiện qua nhiều cấp tòa án tại Croat cho tới tòa bảo hiến nhưng không có kết quả. Các thẩm phán chiếu theo hiệp định giữa Tòa Thánh và Croat, theo đó, tại các trường nhà nước, chỉ có các giáo lý viên có sự ủy nhiệm của giáo quyền công giáo mới được dạy giáo lý công giáo. Sau cùng, đương sự kiện lên Tòa án Nhân quyền Âu Châu, nhưng theo bản án công bố hôm 4 tháng 10 vừa qua, các quan tòa xử cho đương sự bị thua kiện và phán quyết rằng các giới chức nhà trường ở Croat không vi phạm quyền được tôn trọng đời sống riêng tư và gia đình của nguyên đơn. Vụ này gây tranh luận nơi các nhà thần học cũng như về những người ly dị tái hôn dân sự. Đức Thánh cha Francisco cổ võ thi hành lòng thương xót nhiều hơn trong luân lý công giáo, nhưng đồng thời ngài vẫn giữ nguyên các quy luật của giáo hội.
Luxembourg, các ủy ban công lý và hòa bình thuộc các hội đồng giám mục Âu Châu phê bình chính sách xua đuổi người tị nạn. Lập trường trên đây được trình bày trong thông cáo công bố hôm 4 tháng 10 vừa qua, sau khi kết thúc hội nghị của 21 ủy ban này tại Luxembourg. dưới quyền chủ tọa của Đức cha Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục sở tại và cũng là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Âu Châu, thông cáo phê bình việc nghĩ đến an ninh một cách thái quá để xua đuổi người tị nạn. Thông cáo có đoạn viết, nếu an ninh thay thế cho công lý và các quyền con người, thì nó sẽ đánh mất giá trị tích cực. Trái lại, nếu nói về an ninh mà lại nghĩ đến điều khác, thì nó sẽ cản trở sự trao đổi với nhau và rốt cuộc sẽ tạo nên những xung đột và chia rẽ mới. An ninh đích thực chỉ có thể hiện hữu trong hòa bình, và hòa bình bao hàm sự sống chung với tha nhân, và thậm chí yêu mến họ nữa, không phân biệt quốc tịch, màu da, tôn giáo hoặc giai tầng kinh tế. Ủy ban Công lý và Hòa bình Châu Âu kêu gọi các chính quyền làm sao để các biện pháp bảo vệ an ninh được phù hợp với các nguyên tắc của công lý và các quyền con người. Các đại biểu của 21 Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc các hội đồng giám mục Âu Châu cũng cảnh giác chống lại ý tưởng dựng lên các hàng rào và bức tường để bảo vệ an ninh cho Âu Châu. Bản chất những đe dọa đối với an ninh của Âu Châu quá đa diện và phức tạp, không thể chỉ giải quyết bằng cách xây tường. Các bức tường này chỉ loại trừ và kỳ thị, nó tạo nên một cảm tưởng bất công. An ninh của Âu Châu chỉ đạt được nếu mọi người dân thế giới này có thể nhận thấy trật tự thế giới này là công lý.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua, mùng 5 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung hơn 40.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Tuy cuộc tiếp kiến được ấn định vào lúc 10 giờ, nhưng trước đó 20 phút, Đức Thánh Cha đã tiến vào quảng trường để chào thăm các tín hữu khi xe ngài tiến qua các lối đi ở quảng trường. Lên tới lễ đài ở thềm đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha chào hơn 20 giám mục và bắt tay cảm ơn hàng chục linh mục thông dịch trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến với dấu thánh giá và lời chào phụng vụ. Rồi cùng với mọi người, ngài tôn vinh lời Chúa qua việc lắng nghe đoạn tin mừng theo Thánh Gioan, trong đó Chúa hứa để lại bình an cho các môn đệ. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha tạm gác lại loạt bài về lòng thương xót để đề cập đến cuộc thăm viếng mục vụ ngài mới thực hiện hồi cuối tuần qua tại Cộng hòa Georgia và Azerbaijan, với chủ đích củng cố các tín hữu công giáo, thăng tiến đại kết và hòa bình hòa giải. Ngài nói:
Nello scorso fine settimana ho compiuto il viaggio apostolico in Georgia e Azerbaijan. Rendo grazie al Signore che me lo ha concesso e rinnovo l'espressione della mia riconoscenza alle autorità civili e religiose di questi due paesi.
Cuối tuần qua, tôi đã thực hiện cuộc viếng thăm tại Georgia và Azerbaijan. Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi làm cuộc viếng thăm này và tôi tái bày tỏ lòng biết ơn đối với các chính quyền dân sự và tôn giáo của hai nước, đặc biệt Đức Thượng Phụ Toàn Georgia Ilya II và Sheikh Thủ lãnh của người Hồi giáo miền Caucasus. Một lời cảm ơn huynh đệ được gửi đến các giám mục, linh mục, tu sĩ và toàn thể tín hữu đã làm cho tôi cảm thấy lòng quý mến nồng nhiệt của họ. Cuộc viếng thăm này nối tiếp và bổ túc cuộc viếng thăm tôi đã thực hiện tại Armenia hồi tháng 6 năm nay. Vậy là nhờ ơn Chúa, tôi đã có thể thực hiện một dự án viếng thăm tất cả ba nước vùng Caucasus để củng cố giáo hội công giáo sống tại đó và để khích lệ hành trình của các dân tộc ấy tiến về hòa bình và huynh đệ. Hai khẩu hiệu của cuộc viếng thăm vừa qua nêu bật điều đó. Khẩu hiệu Pax Vobis, hòa bình cho các con đối với Georgia và tất cả chúng ta đều là anh em đối với Azerbaijan. Cả hai nước có những căn cội lịch sử, văn hóa và tôn giáo rất cổ kính, nhưng đồng thời đang sống một giai đoạn mới. Thực vậy, tất cả hai nước đều đang mừng kỷ niệm 25 năm độc lập, vì phần lớn thế kỷ 20 họ đã ở dưới chế độ Soviet. và trong giai đoạn này họ gặp nhiều khó khăn trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Giáo hội Công giáo được kêu gọi hiện diện, gần gũi, đặc biệt qua dấu chỉ bác ái và thăng tiến nhân bản, và giáo hội tìm cách thực hiện điều đó trong niềm hiệp thông với các giáo hội và cộng đồng Kitô khác, và trong sự đối thoại với các cộng đồng tôn giáo khác, với xác tín rằng Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người và chúng ta là anh chị em với nhau. Tại Georgia, sứ mạng này dĩ nhiên được thực hiện trong sự cộng tác với các anh em chính thống chiếm đa số dân tại đây. Vì thế, thật là một dấu chỉ quan trọng sự kiện khi tôi đến thủ đô Tbilisi, tôi đã thấy họ ra đón tiếp tôi tại phi trường cùng với Tổng thống và cả Đức Thượng Phụ đáng kính Ilia II nữa. Cuộc gặp gỡ với ngài ban chiều cùng ngày thật là cảm động, cũng như cuộc gặp gỡ ngày hôm sau trong cuộc viếng thăm nhà thờ chính tòa Thượng Phụ, nơi có tôn kính thánh tích chiếc áo trùng của Chúa Kitô, biểu tượng sự hiệp nhất của giáo hội. Sự hiệp nhất này được củng cố bằng máu của bao nhiêu vị tử đạo thuộc các hệ phái Kitô khác nhau. Trong số các cộng đoàn bị thử thách nhất, có cộng đoàn Assyro-Kandê mà tôi đã trải qua với họ một buổi cầu nguyện sốt sắng cho hòa bình tại Syria, Iraq và toàn vùng Trung Đông.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, thánh lễ với các tín hữu Công giáo Georgia, Latin, Albania và Assyro-Kandê được cử hành trong ngày lễ kính nhớ Thánh nữ Teresa Hải đồng Giê-xu, bổn mạng các sứ truyền giáo. Thánh nữ nhắc nhở chúng ta rằng, việc truyền giáo đích thực không bao giờ là chiêu dụ tín đồ, nhưng là sự thu hút về Chúa Kitô từ sức mạnh hiệp thông với Chúa trong kinh nguyện, trong sự thờ lạy và bác ái cụ thể, là phụng sự Chúa Giê-xu hiện diện nơi những người bé nhỏ nhất trong các anh em chúng ta. Đó là điều các tu sĩ nam nữ mà tôi gặp ở Tbilisi đang làm, và cũng như tại Baku, họ thực hiện điều này trong kinh nguyện và với những công việc bác ái, thăng tiến con người. Tôi đã khích lệ họ hãy kiên vững trong đức tin, trong ký ức, can đảm và hy vọng. Rồi có những gia đình Kitô, sự hiện diện đón tiếp, đồng hành, phân định và hội nhập của họ trong cộng đoàn thật là quý giá dường nào. Cách thức hiện diện theo tinh thần tin mừng như thế, như hạt giống nước Thiên Chúa, nếu có thể, càng là điều cần thiết hơn nữa tại Azerbaijan, nơi có đa số dân theo Hồi giáo và các tín hữu Công giáo chỉ có vài trăm người. Nhưng nhờ ơn Chúa, họ có những quan hệ tốt với tất cả mọi người. Đặc biệt, họ duy trì những mối dây huynh đệ với các tín hữu chính thống. Vì thế, tại Baku, thủ đô Azerbaijan, chúng tôi đã trải qua hai biến cố mà đức tin đã biết duy trì trong quan hệ đúng đắn. Thánh thể và cuộc gặp gỡ liên tôn. Thánh thể với cộng đoàn Công giáo nhỏ bé, nơi mà Chúa Thánh Linh hòa hợp các ngôn ngữ khác nhau và ban sức mạnh làm chứng tá. Và sự hiệp thông này trong Chúa Kitô chẳng những không cản trở, nhưng còn thúc đẩy tìm kiếm gặp gỡ và đối thoại với tất cả những người tin nơi Thiên Chúa, để cùng nhau xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Trong viễn tượng ấy, khi ngỏ lời với chính quyền nước Azerbaijan, tôi đã cầu mong rằng những vấn đề còn bỏ ngỏ có thể tìm được những giải pháp tốt đẹp và tất cả các dân tộc miền Caucasus được chung sống trong an bình và trong niềm tôn trọng lẫn nhau. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Chúa chúc lành cho Armenia, Georgia và Azerbaijan và đồng hành với dân thánh của Ngài lữ hành tại các nước ấy.
Sau bài huấn giáo, các linh mục tại tòa thánh lần lượt tóm lược bài của Đức Thánh Cha bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, cùng với những lời chào của Đức Thánh Cha dành cho các nhóm hành hương. Trong số các tín hữu nói tiếng Pháp, có nhiều người đến từ Pháp, Bỉ và Thụy Sĩ. Các linh mục thuộc giáo phận Nevers bên Pháp do Đức Cha Bart de la Perrière hướng dẫn. Đức Thánh Cha nói, tôi phó thác anh chị em cho sự chuyển cầu của Thánh Francisco Assisi và Thánh nữ Teresa thành Lisieux để can đảm tiến bước trên con đường thánh thiện, tìm kiếm tình huynh đệ đích thực giữa chúng ta với nhau. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Khi chào các tín hữu bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến những người đến từ Anh Quốc, Ecos, Ireland, Na Uy, Úc, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines và Hoa Kỳ. Ngài cầu xin Chúa ban lòng thương xót và an bình trên các gia đình. Khi chào bằng tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu đến từ những nước xa xăm, Angola, Brazil và cả Bồ Đào Nha nữa. Bằng tiếng Ả Rập, Ngài nhắc mọi người rằng sự loan báo và chứng tá của chúng ta càng đáng tin khi chúng ta là những người đầu tiên có khả năng sống trong hiệp thông và yêu thương nhau. Trong số các tín hữu hành hương người Ba Lan hiện diện tại buổi tiếp kiến, có nhiều cựu tù nhân trại tập trung Auschwitz. Ngài nhắc đến họ, đồng thời nói rằng, hôm nay chúng ta kính nhớ Thánh nữ Faustina Kowalska. Thánh nữ nhắc nhớ cho thế giới rằng, Thiên Chúa giàu lòng xót thương và tình yêu của Chúa mạnh hơn sự chết, tội lỗi và mọi sự ác. Ước gì sứ điệp này của Chúa Giêsu từ bi được ủy thác cho Thánh nữ, được sinh nhiều hoa trái trong đời sống chúng ta, nhờ sự đào sâu tình hiệp thông với Thiên Chúa và qua các công việc từ bi bác ái.
Sau cùng, khi chào bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các linh mục mới đến học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Phaolô ở Roma. Trong đó cũng có một số linh mục Việt Nam. Ngài không quên chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các cặp tân hôn. Ngài nói, tháng 10 là tháng truyền giáo, trong đó chúng ta được mời gọi sốt sắng cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria, nữ vương các sứ truyền giáo. Các bạn trẻ thân mến, các con hãy trở thành thừa sai tin mừng nơi môi trường của các con, với lòng thương xót và sự dịu dàng của Chúa Giêsu. Hỡi anh chị em bệnh nhân, anh chị em hãy dâng đau khổ để cầu nguyện cho những người xa lạ và rửng dưng được ơn hoán cải. Và hỡi anh chị em tân hôn, hãy trở thành những thừa sai trong gia đình của anh chị em, loan báo tin mừng cứu độ bằng lời nói và gương lành. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha và mọi người hiện diện đã hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành tòa thánh. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster, ies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominum vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sin nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fece caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu giới thiệu anh Arthur Vaughan, một thanh niên tàn tật có quả tim vàng.
Một ngày đầu xuân năm 1967, đôi vợ chồng trẻ Sis và Phoebe Wall đưa đứa con trai 5 tuổi tên Arthur đến khám bệnh nơi một bác sĩ chuyên về bệnh thần kinh ở thủ đô Washington. Sau khi khám xong, vị bác sĩ nghiêm trọng nói với hai người, "Tôi biết đây là một tin không lành, nhưng cậu bé Arthur của ông bà bị tàn tật tâm trí nặng. Cậu nhận thức được rất ít những gì xảy ra nơi thế giới chung quanh cậu và suốt đời. Cậu cần được chăm sóc cách riêng." Câu nói của bác sĩ như một nhát búa đập trên đầu hai người, đặc biệt là trên bà Phoebe. Khi rời phòng khám bệnh, bà Phoebe nói với chồng, trong tiếng nấc nghẹn ngào, "Chúng mình phải làm gì cho con đây?" Arthur là đứa con thứ ba và là con trai út của vợ chồng Wall. Arthur rất thích cười và hay la hét lên, nhưng lại ít nói. Ngoài ba điểm khác thường đó, Arthur trông bình thường giống như bao trẻ em cùng tuổi, và còn tỏ ra hạnh phúc nữa là đằng khác. Nhưng giờ đây, khi nghe bác sĩ quả quyết là cậu bé bị tàn tật tâm trí rất nặng, bà Phoebe cảm thấy mình bị hụt hẫng và bị đau nhói nơi tim. Bà sẽ không bao giờ có thể trao đổi tư tưởng và tâm tình với con, và đối lại, con bà cũng sẽ không bao giờ có mối liên hệ tình cảm nào đối với bà. Bác sĩ còn nhấn mạnh là Arthur cần phải được chăm sóc cách riêng. Nói như thế có nghĩa là hai vợ chồng phải đưa con đi chữa trị nơi các học viện dành cho người tàn tật tâm trí. Nhưng cả hai ông bà không muốn giao con mình cho người khác. Nhưng hai ông bà quyết định tự lãnh nhận việc chăm sóc cho con. Bà Phoebe thầm nghĩ, có lẽ không bao giờ Arthur biết thương yêu cha mẹ và anh em, cũng như không bao giờ cảm nhận được tình yêu gia đình dành cho cậu. Thế nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng. Tình yêu đích thực là tình yêu chỉ trao ban mà không cần đáp lại. Nghĩ thế xong, bà Phoebe liền chắp tay cầu nguyện. Xin Thiên Chúa nhân lành gìn giữ chăm sóc Arthur cách riêng và ban cho mình sức mạnh để chấp nhận thử thách. Trong cố gắng cho con được có một đời sống bình thường, mỗi Chúa Nhật, khi đi tham dự thánh lễ nơi nhà thờ giáo xứ, cả hai vợ chồng đều mang con đi theo. Ngoài ra, một ngày trong tuần, lại gửi con đến trường học dành cho các trẻ em tàn tật tâm trí. Nơi đây, các thầy cô cố gắng dạy Arthur biết đọc, biết viết. Nhưng kết quả thật là nhỏ nhoi, Arthur không hiểu và cũng không nói được nhiều. Thỉnh thoảng cậu bé ú ớ được vài câu, nhưng chỉ là câu nói vô nghĩa, không đầu không đuôi. Năm tháng dần trôi qua, cả gia đình học biết hoàn toàn chấp nhận sự tàn tật của Arthur. Arthur bước vào tuổi trưởng thành. Để giúp con có được chút ít độc lập trong cuộc sống, ông bà Quân xin cho con được một chỗ nơi công sở dành riêng cho người tàn tật. Nhưng Arthur vẫn mãi mãi cô đơn khép kín trong thế giới riêng tư của mình. Rồi cơ may xảy đến, nơi sở làm của Arthur có một phụ nữ trẻ tuổi rất nhanh nhẹn hoạt bát, tên là Carole Lewis Grant. Nàng chú ý và giúp đỡ Arthur cách riêng. Nàng dạy cho Arthur biết diễn tả tư tưởng bằng cách dùng tay bấm trên mặt chữ của máy vi tính. Cử động thật khó khăn, nhưng đối với phương cách này, Arthur làm cho những người chung quanh ngạc nhiên không ít. Một ngày trong tháng 9 năm 1991, Grant gọi điện thoại mời hai ông bà Sis và Phoebe Vaughn đến xem tận mắt những kết quả mà Arthur đạt được. Grant để Arthur ngồi trước máy vi tính và viết câu hỏi trên màn ảnh. Ngày hôm nay anh cảm thấy như thế nào? Từ từ từng chữ một, Arthur viết thành câu. Con cảm thấy thật sung sướng, bởi vì giờ đây con có thể nói với mẹ con là con yêu mẹ nhiều. Câu nói bất ngờ ngoài mức chờ đợi của mọi người khiến bà Phoebe cảm động đến rơi lệ. Cả ông Sis cũng nghẹn ngào, không thốt lên được lời nào. Câu nói đã bị chôn vùi từ 29 năm qua, giờ đây mới được diễn tả, thật là tuyệt diệu. Một ngày, bà Phoebe hỏi con có nghe và hiểu gì khi mẹ nói với con không? Arthur trả lời, thỉnh thoảng con hiểu, nhưng thường thì con chỉ nghe được cung giọng của mẹ mà thôi. Bà Phoebe hỏi, cung giọng của mẹ như thế nào? Arthur trả lời, một cung giọng dịu dàng, trìu mến, giống như cung giọng của Thiên Chúa. Một ngày khác, bà Phoebe hỏi con có cầu nguyện thường xuyên với Chúa không? Arthur trả lời, có, thỉnh thoảng con cầu nguyện cho mẹ và cho ba. Bà Phoebe hỏi tiếp, con thường đọc kinh nào để cầu nguyện với Chúa? Arthur trả lời, Chúa là mục tử chăn dắt con, có Chúa con sẽ chẳng thiếu gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, người để con vào nghỉ, bên dòng nước trong lành, Chúa bổ sức hồn con. Và đó là bí quyết đã giúp cho Arthur tin tưởng vui sống, mặc dù bị tàn tật nặng nề.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về hữu xạ tự nhiên hương.
Giật mình thức giấc, cái mùi thân quen của nơi mình ngủ vẫn cứ bám chặt lấy, làm mình chưa muốn dậy. cũng không hiểu vì sao mà đứa bạn dám chê là chỗ ngủ của mình có mùi hôi. Mình đâu ngửi thấy gì. Mà cũng lạ, mình thấy phòng ngủ của bạn cũng hôi đấy thôi, mà hình như bạn vẫn thấy là tốt. Có lẽ độ nhạy của hai cái mũi là khác nhau. Từ lúc ấy, tôi bắt đầu chú ý hơn về cách cảm nhận của chính mình qua khứu giác. Dường như tôi dễ lãng quên những gì khứu giác báo cho tôi. Khi quên lãng như thế, tôi đã bỏ sót một nguồn năng lực quý giá. Sớm tinh sương, trên đường đến nhà thờ, băng qua cánh đồng đang thời thu hoạch, hương lúa mới thoang thoảng ngạt ngào. Một chút gì đó hình như là mùi nhang bay trong gió phảng phất từ nghĩa trang. Có lẽ mới có người qua đời hoặc là lễ dỗ gì đó. Đi qua những dãy nhà, khói bếp bốc lên mang theo mùi thơm những món ăn. Có nhà phi hành với nước mắm thơm lừng mà không biết là có thịt hay không. Có nơi tỏa ra mùi cá chiên, mùi canh nấu. Bước vào nhà thờ, những mùi hương kia dần xa nhường chỗ cho một loại mùi khác. Nào là mùi khen khét từ mồ hôi của mấy bác phải làm việc sớm mà vẫn cố gắng đi lễ. Nào là mùi nước hoa thoang thoảng của mấy chị em. Nào là mùi hương trầm nâng tâm hồn lên gặp Chúa. Và đặc biệt, có một mùi hương rất nhẹ bao phủ toàn không gian nhà thờ. Không biết phải diễn tả mùi ấy là gì, nhưng có thể nói đó là mùi thánh thiện, mùi thánh thiêng mà Chúa ban cho dân Ngài và dân Ngài họp lại mà thành. Sau cái khoảng tĩnh lặng của buổi sáng, mỗi người lo toan mỗi việc. Từng việc đều có mùi riêng của nó. Em bé còn nguyên mùi sữa mẹ và có thể mang bất cứ mùi nào mà em thích nghịch. Người mẹ thì mang lấy mùi của cả nhà. Đó là mùi của quần áo gia đình. Đó là mùi của mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Đó là mùi của mọi việc không tên. Nơi người mẹ có một loại mùi tổng hợp mà mỗi ngày là một tổng hợp mới. Người cha thì nặng mùi mồ hôi của đất nơi ruộng đồng, mùi dầu mỡ của công xưởng. Người làm văn phòng cũng mang cái mùi không mấy dễ chịu của máy điều hòa loại không đủ tốt. Người bán cá ngoài chợ thì không thể không mang mùi cá. Làng làm mắm thì đượm mùi mắm. Làng nuôi bò thì mang đậm mùi bò. Khu công nghiệp thì đậm mùi khí thải. Nếu dừng lại đôi chút, khứu giác có thể nói cho chúng ta rất nhiều điều vô hình vô dạng. Khi lưu ý đến cái mũi như thế, tôi tự hỏi, làm như thế để làm gì? Chẳng lẽ lại là chuyện vô công rồi nghề? Không hẳn thế. Vì dù ý thức hay không, khi cảm nhận một mùi nào đó, tự động tôi sẽ có cảm giác khó chịu hoặc dễ chịu. Tự động tôi có một lý do gì đó, hoặc là tôi muốn thưởng thức cái mùi hương thơm dễ chịu kia, hoặc là tôi muốn lảng tránh mùi khó chịu đó, hoặc là tôi muốn gạt đi khỏi sự quan tâm của mình. Nói hơi mạnh, nhưng vẫn có thể nói, bất kỳ một khung cảnh nào đó đều có mùi đặc trưng, và bất kỳ một ai đó đều có mùi đặc trưng. Cái đặc trưng này dường như vô hình, vô dạng và ít ai để ý, nhưng lại dường như có tác động rất lớn lên mỗi người. Tôi có thể gọi đó là cảm nhận hoặc cảm giác. Rất khó để nói về cảm giác khi đứng trước một bối cảnh, khi gặp một người. Nhưng một cách vô hình, dường như cảm giác lại là cái gì đó tác động trực tiếp và rõ nhất. Cái ác cảm hoặc thiện cảm dường như tác động ngay lập tức và kéo dài trong cuộc gặp gỡ và trong cuộc sống. Cái ác cảm hoặc thiện cảm về ai đó hoặc về nơi nào đó vừa dễ thay đổi vì nó phụ thuộc rất mong manh vào ngoại cảnh, vừa khó thay đổi vì nó gắn chặt vào thói quen cảm nhận của mỗi người. Luôn có một cái gì đó vô hình vô dạng toát ra từ một người, từ một nơi, và cũng luôn có một cách thức đón nhận những mùi hương ấy mà tôi quen làm. Tuy nhiên, mỗi lần vỡ ra một lẽ nào đó là mỗi lần dường như mùi hương lại thay đổi. Khi thăm một gia đình đang nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, dù sạch tới mức nào thì nhà ấy vẫn mang đậm những mùi rất riêng của trẻ sơ sinh. Tự nhiên có thể tôi khó chịu, nhưng nếu tôi cảm thông với gia đình ấy và yêu thương trẻ nhỏ, tôi có thể cảm nhận sự dễ thương của những mùi ấy. Khi thăm một bệnh viện, dù vệ sinh tốt tới cỡ nào, thì vẫn mang đậm mùi thuốc và đủ mọi loại mùi nơi bệnh viện. Thoạt tiên, tôi cảm thấy khó chịu, nhưng nếu tôi đi thăm người thân, nếu tôi nằm bệnh viện, nếu tôi quan tâm những bệnh nhân khác, tự nhiên tôi đón nhận được những mùi ấy. Khi đi thăm những khu ổ chuột, thoạt tiên tôi cảm thấy khó chịu về sự lộn xộn và mất vệ sinh, nhưng nếu tôi quan tâm đến những con người đang sống ở đó, tôi sẽ cảm thấy đó thực sự là nhà của mình. Tôi sẽ cảm thấy yêu mến và nể phục những con người đang sống vất vả như thế. Khi chơi cùng một số bạn trẻ, thoạt tiên tôi sẽ cảm thấy khó chịu vì cách ăn nói thô lỗ và cách hành xử thiếu tế nhị. Nhưng nếu hiểu các bạn ấy, tôi sẽ cảm thấy thân quen trong tình bạn vì các bạn ấy chưa được học hành. Vì những diễn tả khó chịu ấy lại có nghĩa là tình thân và lòng tốt. Nhiều người thường dễ chê bai nhau theo kiểu chó chê mèo dài đuôi. Nhưng Thiên Chúa là cha thì không chê con cái Ngài. Khi sống với người và cảm nhận mùi đời, Thầy Giê-xu đề xuất một lối rất riêng. Con người đến không phải để lên án, nhưng để cứu vớt. Thầy đến sống giữa đàn chiên, không chê mùi chiên mà mang lấy mùi chiên. Ngài gọi tên từng con chiên. Ngài là mục tử nhân lành, hy sinh mạng sống vì chiên. Ngài đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đây chính là hương thơm mà Thầy Giê-xu tỏa lan suốt 2000 năm qua.
Chúa, người dân con.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ sáng kiến các trường tức thời cho Phi Châu do quỹ Vodafone ở Italia đề xướng và tài trợ. Calcutta, hôm mùng 2 tháng 10 vừa qua, chính quyền liên bang Ấn Độ đã mừng lễ mẹ Teresa Calcutta được phong hiển thánh. Manila, Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, bày tỏ xấu hổ và đau buồn vì sự hao mòn các giá trị của Philippines dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Rodrigo Duterte. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.